Nếu đệ tử bằng thầy thì đã thua thầy nửa đức, phải không? Đệ tử hơn thầy mới mong kế thừa sự nghiệp của thầy. Như vậy thì người sau phải hơn người trước. Như vậy thì với tôi nghĩ rằng tôi được 10 thì đệ tử tôi cũng phải 12, 15. Đó là cái kế lâu dài. Nếu tôi 10, đệ tử có 5, có 7 thì đó là cái lối suy sụp. Muốn cho người đệ tử hay hơn thầy thì ông thầy phải khó với đệ tử một chút, để cái uy tín của học trò nó cao thì mai kia mới lãnh đạo, mới làm Phật sự được. Chứ nếu mà uy tín của người trò nó kém, không ai đáng tin, thì hỏi chứ làm sao mà duy trì được Phật Pháp. Cho nên với cái tâm của tôi, lúc nào tôi cũng nghĩ những người tôi thương là những người tôi rầy, chứ không phải tôi thương mà tôi nâng, nâng lên muốn gì được nấy. Không phải tôi rầy vì muốn cho người đó mai kia bằng với hơn tôi, chứ tôi không muốn ai thua tôi hết á. Bởi vì nhiều người họ cứ theo thế gian á, mà ông thầy giỏi thì phải dành một hai cái chiêu đặc biệt để cho học trò nó nể. Còn với người tu không phải vậy, người tu Phật mình không phải vậy. Đó là người trò mà có cái nhìn, có cái thấy hơn thầy là ông thầy mừng, thấy đó là cái đạo nó tiến, nó không có lùi. Chứ còn nếu thấy trò mà suy yếu hơn mình thì đó là cái lo, cái buồn, nghe đạo nhân đây mà suy sụp. Như vậy thì toàn thể tăng ni được ở gần tôi được bị rầy, được bị rầy hay bị rầy không được, được bị rầy thì phải nhớ rằng đó là vì muốn cho quý vị ngày mai duy trì Phật Pháp được lâu dài. Mà duy trì Phật Pháp được, đó là cái phước duyên lớn, đó là trên đường tu quý vị tiến. Còn nếu mà duy trì không được thì đó là phước duyên quý vị yếu, Phật Pháp sẽ suy đồi. Đó là cái chỗ mà tôi nghĩ, tôi thấy, tôi nhắc nhở. Thì nếu là tất cả tăng ni là người quyết tu, quyết vươn lên, thì những cái rầy, cái nhắc phải là cái thang để cho quý vị leo lên. Còn nếu mà cái rầy, cái nhắc mà làm cho quý vị thối tâm thì đó là cái hố để cho quý vị tuột xuống. Thì tiến lên, tuột xuống là quyền của tất cả, nhưng bổn phận người đi trước thì lúc nào cũng phải sách tiếng, phải nhắc nhở, phải thúc đẩy. Cho nên phải rầy, phải khó. Như vậy thì quý vị hôm qua thấy tôi khó vậy? Hôm qua họp chúng mình tăng nó thấy tôi khó hay vậy? Cả gan hết thì khó hay khó hay vậy? Bởi vì mình thương đạo, thương tăng ni, thì mình phải làm sao cho đạo nó sáng, làm sao cho người tu nó cao, thì cái đó là cái bổn phận của người đi trước. Cho nên ai tuột xuống thì người đó phải chịu thiệt thòi, chứ không thể nói rằng thầy từ bi, mà sao có người biết lỗi thầy không tha, phải không? Thầy không tha thì từ bi chỗ nào? Thì đó là cái nhiều người có thể đặt câu hỏi như vậy. Nhưng mà tôi thì nói rằng trên đường tu dẫn dắt tăng ni tu, nó không phải là một người. Nếu trong chùa một thầy, một trò, trò có lỗi mấy ông thầy cũng tha được, vì nó không có ai bì. Còn nếu trong chúng 50, 70, 100 mà một người làm lỗi mà không phạt, thì những người khác có lỗi mình làm sao? Mà nếu cả 100 người đều lỗi hết thì chừng đó mình làm sao nữa? Cho nên phải hy sinh một hai người đi đầu để cho những người sau người ta cố gắng, ta vươn lên. Thì đó là vì nghĩ tới cái lợi lớn cho đạo, cho nên phải hy sinh một hai người. Thì những người bị hy sinh đó phải làm sao? Phải oán hờn hay là phải nghĩ mà thương cho cái bổn phận người đi trước? Đó là tôi nói cho quý vị hiểu, chứ nhiều khi ai mà ra khỏi chúng thì chắc cũng không được vui, phải không? Không vui thì sao? Thì hờn. Hờn mà rồi hờn thì cái đó là chẳng những nó không lợi cho mình mà nó còn tổn phước. Bởi vậy nên tất cả chư tăng cũng như chư ni, nghĩa là trên đường tu, chúng ta quyết làm sao mỗi ngày phiền não càng nhẹ, chưa hết thì cũng phải là nhẹ, chứ không nên mỗi ngày mà phiền não càng tăng. Vì vậy mà được ở trong chúng cùng nhau tinh tấn tu thì đó là cái duyên tốt. Nếu vì mình thiếu phước, bị những cái sự việc nó không có thích hợp mà phải rời chúng, thì quý vị cũng nhớ rằng đây là cái duyên phước mình ít, mình ráng bòn, ráng mót, ráng tu, rồi ngày nào đó mình sẽ được thêm. Chứ đừng có nghĩ mình bị rời chúng rồi oán hờn, thì cái đó là cái tâm không phải đạo đức, mà nó chỉ tổn giảm cái phước của mình. Rồi có nhiều vị tôi biết, như hôm qua chú nào đó xin nói rằng cái lời của con nói đó là bất thành rồi. Lỡ thầy nghe thì cái đó thì cũng là lòng tốt, muốn bảo bọc cho huynh đệ chứ không phải là xấu. Nhưng mà nếu ai cũng tốt như vậy hết thì chúng mình sao? Có ai lỗi thì cũng đều binh hết, thì rốt cuộc rồi không có ai là cái người bị chỉ cái lầm lỗi của mình để mà sửa. Cho nên dù có lòng tốt mà tôi cũng không có nể, không có gì. Đó là vì cái lẽ chung mà phải nói như vậy thôi. Thì hôm nay sẵn có cả hai bên tăng ni, tôi giải thích thêm một chút cho quý vị hiểu được cái chủ trương của tôi. Tôi không có bao giờ nghĩ phải bỏ ai hết. Vì mình tu là mình phải bảo bọc những người tu, nhưng mà có một hai trường hợp cũng phải hơi mạnh tay một chút để mà những người khác biết và cố gắng vươn lên. Đó là lời nhắc nhở. Thôi tới đây nghỉ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.